tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và bà con, theo thông tin từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hàng năm có khoảng 13 triệu tấn rác thải nhựa thải ra đại dương và hiện có khoảng hơn 9 tỷ tấn rác thải nhựa tích tụ trên toàn thế giới. Việt Nam đang đứng thứ 17 trong số 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn nhất thế giới. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa ra đại dương nhiều nhất thế giới.
Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên biển do những nguyên nhân như rác thải nhựa từ đất liền trôi theo ống nước ngầm, sông suối ra biển, rác thải nhựa do hoạt động du lịch, khách du lịch khi tham quan do thiếu ý thức xả rác xuống biển hoặc bờ biển, rác thải nhựa do hoạt động đánh bắt hải sản, những chiếc lưới, dụng cụ đánh bắt hỏng bị vứt xuống biển và cả rác thải từ những con tàu lưu thông trên biển cũng là những nguyên nhân làm gia tăng rác thải nhựa trên biển. Hiện nay tại các địa phương ven biển, tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang diễn ra khá phổ biến. Ông Bùi Minh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Khánh Hòa nêu thực trạng.
Cái nguồn lực để cho các cái địa phương mà tổ chức đi gom vào các cái lồng bè là không đi được, không đủ kinh phí. Cộng với là cái ý thức nữa của một số cái người dân nuôi trồng thủy sản trên biển và ven biển thì lại ném toàn bộ cái rác thải ra sóng biển lại tấp vào bờ rồi vân vân là gây ô nhiễm.
Tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 tấn rác thải được thải ra môi trường. Có khoảng 87% được thu gom nhưng không phải tất cả rác đều được xử lý. Thực trạng này khiến cho lượng rác tồn đọng ngày càng nhiều. Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, bà Dương Thị Ngọc Tuyền, trưởng phòng quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cho biết, để thực hiện thành công việc nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi ni lông, bắt đầu cần phải chuyển đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng của người dân.
Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã nhân rộng, xây dựng được khoảng 610 mô hình về khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Kết quả thông qua phong trào, các hộ dân được tuyên truyền về phân loại và xử lý rác tại nguồn, xử lý chất thải sinh hoạt nhằm bảo vệ cái vệ sinh môi trường xung quanh khu vực sinh sống.
Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, hoạt động kinh tế xã hội sôi động và hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm, thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung đang phải đối mặt với nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ ô nhiễm môi trường. Về nhận thức của người dân trong việc hạn chế rác thải nhựa, chị Vũ Hồng Quỳnh, người dân thành phố Hạ Long cho biết.
Mỗi người thay đổi một ít sẽ thành thói quen sử dụng sang giấy túi thay vì là hộp nhựa. Hạ Long xung quanh là biển, sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống các loài sinh vật.
Cùng với nhiều giải pháp đang được thực hiện như phân loại rác thải và xử lý rác thải nhựa bằng các biện pháp xử lý hóa học, sinh học, để giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương, cần hướng tới việc nâng cao ý thức cộng đồng, hạn chế đi đến chấm dứt những sản phẩm nhựa dùng một lần và thay thế bằng những vật dụng thân thiện với môi trường.
Thưa quý vị và bà con, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là điểm đến thu hút khách du lịch thời gian gần đây, cũng đang gặp phải tình trạng ô nhiễm môi trường. Để được sống trong một môi trường xanh, sạch và phục vụ việc phát triển du lịch, chính người dân địa phương, thành viên của Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Thủy sản Nhơn Hải đã nhận trách nhiệm thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh. Từ mô hình này, ý thức của người dân địa phương trong việc hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường cũng dần được nâng cao. Để tìm hiểu rõ hơn về cách làm này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với anh Trần Thanh Thâm, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Thủy sản Nhơn Hải. Mời quý vị và bà con cùng nghe.
Thưa anh, xuất phát từ thực tiễn ra sao mà Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Thủy sản Nhơn Hải lại quyết định là sẽ nhận thầu việc thu gom và xử lý rác thải tại địa phương ạ?
Dạ, cái hoạt động đây là cuối năm 2016, cái thực trạng của nó là ở Nhân Hải này, rác thải là nói chung là nói là một bãi rác thải. Dân sinh hoạt là một, cái thứ hai nữa ở đây điều kiện tự nhiên là coi như là ở tất cả rác các nơi trôi giặt đại biển. Xong rồi là ở đây nông nghiệp nó có một cái nguồn nước, cái luồng nước nó đưa vào bãi. Chứ không phải như ở Nhân Lý rồi là nó đi là đi luôn ở ngoài biển. Còn đây là nó cứ, ví dụ như rác thải ở trong đầm thì nãy, coi ra xong rồi là tối đây là nó có một cái nguồn nước nó đưa vô bãi mình. Cho nên lượng rác thải là rất là lớn, khủng khiếp lắm.
Vâng, vậy hiện nay thì việc triển khai thực hiện đang gặp phải những khó khăn gì thưa anh?
Thấy hiện nay thì cái công tác này thì chúng tôi là khó khăn rất là nhiều. Đấy là cái chỗ là thu tất cả các phí của hộ người dân đấy, là không đủ chi cho cái công nhân mà lao động. Một tháng thu được 22 triệu, mà chi một tháng đều phải làm giá là 25 triệu, nó 26 triệu. Cái thứ hai nữa là bây giờ cái khó khăn là cái là thùng bọng thì không có đựng. Cái thứ hai nữa là cái vốn của hợp tác xã thì quá nhỏ là làm không được. Nhưng mà điểm cái là còn có chừng 1-2 năm nữa khi mà cái du lịch hoàn thành rồi á, nghĩ là hợp tác xã sẽ hoạt động mạnh trở lại. Là vì khi nó lên hết tòa rồi á, là nó sẽ có một cái cơ chế để cho hợp tác xã làm việc. Chứ hiện tại thì bây giờ thì vẫn có kiểu như là coi như là ai tự phát mà anh người đấy làm.
Rất cảm ơn anh Trần Thanh Thâm, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Thủy sản Nhân Hải về những chia sẻ vừa rồi.
Thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam ngày 14 tháng 11 phát sóng, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình trả lời câu hỏi. Chúng tôi xin giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Việt Nam nằm ở phía Tây của Biển Đông. Đáp án đúng là B.
Câu 2. Câu nói bất hủ. Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải giữ gìn lấy nó. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trong dịp đến thăm Bộ đội Hải quân lần thứ 2 vào tháng 3 năm 1961 tại Vịnh Hạ Long. Đáp án đúng là A.
Câu 3. Nhiệm vụ phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo được nêu ra tại báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đáp án đúng là B.
Câu 4. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2010 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 năm 2010 tại Quảng Bình. Đáp án đúng là C.
Câu 5. Huyện Côn Đảo có 14 hòn đảo lớn nhỏ. Đáp án đúng là C.
Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình. Đó là thính giả.
1. Dương Thị Hạnh, phòng 304, tòa nhà chung cư N9A, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
2. Thính giả Nguyễn Thị Hương ở xóm 10, thôn Phú Vinh, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
3. Thính giả Phạm Trung Hoa, trường tiểu học Trương Dương, Đông Hưng, Thái Bình.
4. Thính giả Nguyễn Minh Quang, xóm Giếng Bóng, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
5. Thính giả Phan Quyết Thắng, số 7 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ được gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Những thính giả đã được công bố mà chưa nhận được quà của chương trình, vui lòng chờ đợi. Chúng tôi sẽ gửi quà đến tất cả các thính giả trúng giải. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển được quân đội ta thiết lập từ năm nào đến năm nào?
A. Từ năm 1961 đến năm 1975. B. Từ năm 1960 đến năm 1975. C. Từ năm 1959 đến năm 1975.
Câu 2. Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 23 tháng 6 năm 1993. B. Ngày 23 tháng 6 năm 1994. C. Ngày 23 tháng 6 năm 1995.
Câu 3. Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về phân định ranh giới trên biển giữa hai nước trong Vịnh Thái Lan ký ngày 9 tháng 8 năm 1997 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?
A. Kể từ ngày 27 tháng 2 năm 1998. B. Kể từ ngày 27 tháng 3 năm 1998. C. Kể từ ngày 27 tháng 3 năm 1999.
Câu 4. Huyện đảo nào của nước ta có mật độ dân số cao nhất?
A. Lý Sơn. B. Cồn Cỏ. C. Cát Hải.
Câu 5. Theo luật biển Việt Nam, khi tiến hành bắt giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho bộ nào?
A. Bộ Công an. B. Bộ Tư pháp. C. Bộ Ngoại giao.
Vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi, nhắn tin với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965.
5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam kế tiếp.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.